mà đã là chống chọi nhau thì cái người được mang cái thân này thì giống như là cái hũ hay là cái giỏ đựng bốn con rắn vậy. Bốn con rắn nó chọi nhau ở trong cái giỏ hay cái hũ. Nếu nói thân mình giống như cái lu cái hũ vậy, phải không? Bốn con rắn ở trong đó, mà bốn con rắn đó thì nó luôn luôn nó chống chọi. Rắn hổ lửa thì nó chống với con rắn nước, phải không? Còn rắn hổ mây thì nó chống với con gì? Hổ đất. Nghĩa là cái gì này nó chọi kia, không cái nào nó ưng thuận cái nào hết, mà nó luôn luôn chống chọi nhau. Cho nên mình lúc nào cũng dễ bất an lắm. Nếu ở ngoài trời mà cái khí lạnh nhiều, ở trong người mình không có cái đồ ấm để che chở và không có những cái chất ấm ăn uống vô để chống cự lại, thì nó phát run phát rét lên. Còn nếu ở trong người mình nó nóng mà gặp ở ngoài trời nóng nữa thì sao? Nó cũng sanh ra như điên như cuồng, nóng nảy chịu không nổi. Thì tóm lại bốn cái thứ nó hợp lại để làm thành thân của con người, mà bốn thứ đó lại là bốn cái thứ đối nghịch nhau. Đối nghịch nhau mà ở chung một cái thân con người thì quý vị thấy thân mình mà có đủ bốn thứ đất nước gió lửa hợp lại thành, khi đó muốn cho nó được bình an khỏe mạnh thì phải làm sao? Phải theo dõi, phải dòm chừng coi cái gì yếu, cái gì mạnh. Đó. Nếu cái nào yếu thì phải tăng lên, cái nào mạnh thì phải giảm xuống. Như vậy đó là chúng ta điều hòa. Điều hòa cái gì? Nói theo cái từ chuyên môn thì điều hòa tứ đại, còn nói theo cái nghĩa ở đây dùng là điều hòa bốn con rắn. Bốn con rắn là nghịch nhau mà mình cứ điều hòa hoài, thì quý vị tưởng tượng chúng ta nuôi bốn con rắn trong một cái lu cái hũ, mà nó cứ nó cắn nhau, con này cắn con kia cắn con nọ, mình muốn điều hòa cho nó nằm yên trong cái lu cái hũ đó thì cực hơi hay sướng. Nghĩa là cứ con này cắn con kia cái phải chạy lại càng, con nọ cắn con này thì càng, cứ như vậy mà cả ngày lo can thiệp để cho nó được yên, nằm yên trong cái hũ, thật là chuyện cay đắng chứ không phải dễ. Như vậy thì ngày nào cái hũ nó bể hay nó ngã, bốn con rắn nó chạy ra, thì lúc đó người chủ khỏe hay mệt? Khỏe hay mệt? Khỏe quá chừng vậy mà sao khóc? Đó, nghĩa là bốn đứa nó hợp lại, mình phải điều hòa cực gần chết. Bây giờ nếu mà nó rã ra bốn đứa, mạnh đứa nào nó chạy nó đi thì mình khỏe biết mấy. Hết điều hòa, phải không? Hết điều hòa là một cái hạnh phúc của mình, mà tại sao nó gần rã cái mình khóc? Như vậy mình thích điều hòa. Sống cả đời quý vị nhìn kỹ coi mình làm gì. Cứ bữa nay nghe trên đầu hơi nóng, mua cái gì mát mát ăn cho nó mát lại, phải không? Còn bây giờ nghe cái trong bụng mình nó hơi lạnh, xù ruột, kiếm gì nóng nóng ăn vô để cho nó đỡ. Đó. Cứ như vậy mà lo, năm này qua tháng nọ lo, mà lo cho tới cuối cùng rồi sao? Tới ngày chót rồi nó cũng ngã, cũng đổ rồi nó cũng chạy à. Như vậy thì một lần cái giỏ nó lủng, bốn con rắn nó chạy ra rồi, cái người chủ nuôi rắn đó nghĩ sao về tương lai? Nghĩ mình phải kiếm cái giỏ khác rồi kiếm rắn lại nuôi nữa, hay là tha hồ chạy đâu nó chạy để mình được thảnh thơi? Quý vị nghĩ sao? Nếu mà ai đó nghĩ rằng cái giỏ này nó lủng rồi, bốn con rắn nó chạy, thì phải làm cái giỏ khác chắc hơn, nuôi vốn rắn cho tốt. Như vậy thì người ta nghĩ nuôi thêm rắn để tiếp tục là họ nghĩ khôn hay nghĩ dại. Nếu muốn được cái vỏ tốt để nuôi rắn nữa là dại hay không? Nếu biết cái đó là không được khôn á, thì cái người để vốn rắn đi thong thả rồi mình cười chơi thảnh thơi tự tại, người đó khôn không? Vậy mà sao ai cũng nghĩ mất cái thân này phải làm sao kiếm được cái thân sao đẹp hơn một chút, phải không? Rồi cũng tiếp tục mà nối tiếp nuôi nó nữa. Bởi vậy qua cái thí dụ này thì quý vị thấy hai cái thực là vô lý. Cái thứ nhất là cả mấy mươi năm trời lo nuôi dưỡng điều hòa tứ đại, nuôi dưỡng điều hòa nó tới cuối cùng nó rã tan, không ai giữ được hết. Như vậy mà cứ lo nuôi nó hoài, có phải là cái vô lý không? Rồi cái thứ hai là nó tan đi, lẽ ra mình mừng, mình vui, mình thoát được cái cực khổ, mà trái lại nó sửa soạn rã cái lại khóc tiếc, nó rắn nó phá hoài mà lại thương nó, vô lý không? Đó. Rồi lại cũng muốn kiếm cái điều kiện khác để nuôi tiếp tục. Thì như vậy có phải là chúng ta sống một cuộc đời vô lý hiện tại và cả những đời sau tiếp tục cái vô lý? Cho nên Phật thấy rõ cái vô lý đó, Ngài mới bảo, Ngài mới dạy chúng ta phải thoát ly sinh tử. Nghĩa là một phen này lỡ nuôi thì nuôi cho rồi, nuôi cho xong, tới chừng nó rã nó chạy thôi, tha hồ nó chạy đâu chạy, đừng tiếp tục nuôi nữa, phải không? Để mình thảnh thơi ngao du đầu non góc biển cho vui chứ, tạ tội gì cứ giữ vốn rắn hoài, phải không? Đó, như vậy nếu không tiếp tục nuôi vốn rắn thì cái người chủ có phải là thông thả tự do không? Còn nếu mà tiếp tục nuôi nữa có khổ không? Đó, như vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu gọi là được giải thoát sinh tử, có nghĩa là không tiếp tục nuôi bốn con rắn nữa. Không nuôi bốn con rắn chứ không phải không có bốn con rắn là không có ông chủ, nghĩa là ông chủ không thèm nuôi rắn nữa, chứ không phải không có rắn là không có chủ. Quý vị nhớ cái chỗ đó. Chúng ta cứ sợ mất rắn rồi mất mình luôn à, phải không? Rắn đi chạy mất chứ ông chủ không có mất. Như vậy hiểu được cái lẽ này thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa mà Phật Tổ rất là chú tâm nhắc nhở chúng ta tu là phải làm sao đừng có dại khờ mà tiếp tục nuôi bốn con rắn. Rốt cuộc rồi chỉ là công giả tràng, thế mà lại còn thương tiếc nó, muốn tiếp tục nuôi nữa thì đó là khờ mà lại thêm khờ. Đó, đó. Cho nên câu đó tôi dịch: bốn rắn chung rương trước giờ không, trước nó không, rồi tới khi vại nó cũng không. Đó. Trước khi có con cái rương thì đâu có bốn con rắn, nhưng có rương rồi đem vốn rắn về nuôi, rồi tới cuối cùng cái rương hay là cái vỏ lũng hư thì vốn rắn nó chạy đi mất. Thì như vậy cái công của chúng ta săn sóc chăm nom nó chỉ là cái công giả tràng, không có nghĩa gì hết. Đó là một cái ý nghĩa để thấy ở đây nói vốn rắn, mà thực tình cái chủ đích nhắm là nhắm vốn rắn hay nhắm cái gì? Nhắm muốn chỉ cho cái người chủ đừng có khờ, đừng có dại. Bốn con rắn mình nuôi rồi có ngày nó ra đi thì mình đừng có dại khờ mà tiếc, là đừng có dại khờ mà tiếp tục nuôi, phải không? Nó như vậy đó. Bốn con rắn đi không nghĩa là mất ông chủ. Đó là cái điều rất là thiết yếu để cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tu. Tu là tỉnh, là giác, biết cái gì là cái nó bất an, cái gì là cái bại hoại, mình đừng có luyến tiếc nó, rồi biết cái gì là thường còn không mất thì mình duy trì nó, thì đó là khôn. Như vậy thì bốn con rắn và cái giỏ lũng và bốn rắn đi là cái chuyện thảnh thơi cho mình, không nên luyến tiếc. Mà nếu chúng ta không tiếc bốn con rắn, không tiếc cái giỏ lũng, thì đối với thân này chúng ta làm sao? Chúng ta quý nó hay là khinh nó? Tức là đối với thân này biết nó giống như cái giỏ đựng bốn con rắn vậy, nghĩa là ngày nào nó lũng thì bốn con rắn đi, mình còn quải trên vai thì phải coi chừng, khi nào buông xuống nó lũng nó chạy đi thì thôi, không có luyến tiếc tí nào hết. Như vậy thì mới không có tự hào, không có ngã mạn, không có thấy mình là quý, không thấy mình là cao. Như vậy mới thực là cái người thấy được lẽ thực. Mà thấy được lẽ thực này rồi thì đó là cái tu, tu một cách chân chính á. Như vậy thì chỉ một cái câu này đủ cho chúng ta tỉnh, đủ cho chúng ta tu rồi. Thêm câu thứ hai: ngũ uẩn sơn cao diệt bất tông. Thì tôi dịch: núi cao năm uẩn đâu chủ ông. Năm uẩn ở trên nó là bốn rắn là tứ đại. Câu thứ hai nói năm uẩn tức là ngũ uẩn tức là năm uẩn. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tứ đại thì nghiêng về vật chất, còn ngũ uẩn thì nghiêng về phần tinh thần. Như sắc uẩn là một, rồi thọ tức là cảm giác, nó thuộc về tinh thần. Tưởng là tâm tưởng, hành là suy tư, thức là phân biệt. Như vậy năm cái này chỉ có một cái nói về sắc, còn bốn cái thì nói về tâm. Như vậy thì kể cả thân năm uẩn này nó cũng không có chủ nữa. Như vậy thì hai câu, câu trên nặng về cái phần thể xác tứ đại, câu kế nặng về phần tinh thần hơn, gom cả tứ đại và bốn uẩn kia. Bốn uẩn thì như vậy, bốn uẩn sau thuộc về tâm, mà một uẩn trước thuộc về sắc. Như vậy nói chung thân này về phần thể xác là sắc, về phần tinh thần là tâm. Nhưng mà cái tinh thần chúng ta gọi là tâm, tức là cảm giác là thọ, rồi suy tưởng là tưởng, nghĩ tính là tư, rồi phân biệt là thức. Kể cả bốn cái đó cũng là cái tướng hư tạm, giả ảo, nó không có thiệt nữa, nó không có cái gì là chủ hết. Như vậy thì hai câu này ý Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy thân mà chúng ta đang chấp là cái thân tứ đại, giống như bốn con rắn đương chống chọi nhau. Rồi tâm mà chúng ta gọi là phân biệt, hiểu biết, suy tính, đó là tâm. Thì cái đó cũng là một mớ chung hợp, không có cái gì là chủ hết. Thì tóm lại, không nên chấp thân thể bằng thể xác, không nên chấp tâm bằng những cái suy tư phân biệt. Nếu hai cái đó chúng ta không chấp, không mắc, thì tới câu thứ ba: chân tánh linh minh vô quái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già luân. Thì câu thứ ba nói rằng nơi chúng ta có cái chân tánh nó sáng ngời, không có chướng ngại gì hết, tức là không có gì ngăn che, không có gì làm trở ngại. Như vậy thì ngoài cái thân tứ đại ngoài cái năm uẩn, nói ngoài là một phương tiện nói, chứ thiệt ngay nơi cái tứ đại năm uẩn này nó còn có cái chân tánh sáng suốt, không có gì chướng ngại hết. Rồi câu chót, niết bàn sanh tử mặt che lòng, tức là nói niết bàn, nói sanh tử thì mặt trần nó che nó đậy à. Thì như vậy nghĩa là sao? Đứng về mặt chân tánh thì luôn luôn nó sáng ngời, nó không có cái tên niết bàn, không có cái tên sanh tử. Nhưng vì chúng ta hay là Phật muốn cảnh tỉnh chúng ta đừng có lầm mê chạy theo sanh tử, Ngài mới nói lên cái niết bàn. Niết bàn là không, là vô sanh, sanh tử là tiếp tục luân hồi sinh tử. Như vậy thì nói niết bàn, nói sanh tử là cũng hai cái tướng đối đãi, mà còn đối đãi thì còn che đậy. Cho nên đúng ra cái chân tánh sáng ngời này nó không còn đối đãi, nếu còn có đối đãi thì cũng là còn che khuất nó. Đó, thì như vậy chỉ trong bốn câu Ngài chỉ tường tận như chúng ta thấy cái thân này, cái tâm này phần nào là hư dối tạm bợ, phần nào là chân thật, và tất cả những cái gì dù cho nói đó là cao tột, đó là hết sạch, mà còn có một từ ngữ đặt ra thì cũng là cái che đậy trở ngại cho cái chân tánh sáng ngời này thôi, chứ không có khác. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu muốn đến cái chỗ cứu kính thì đừng có bị kẹt ở hai bên, còn bên này còn bên kia là còn đối đãi, mà còn đối đãi thì còn ở trong cái sinh diệt, chưa thoát khỏi cái sinh tử. Đó là cái chỗ cứu kính mà Ngài muốn chỉ. Như vậy thì bốn câu này nó đơn giản mà nó đầy đủ để hướng dẫn chúng ta tiến tới cái chỗ đạo lý chân thật. Nếu người tu muốn đến chỗ cứu kính thì không ai có thể quên, hay là không thể nhớ tới những cái điều này được. Rồi tới bốn câu sau, quý vị nghe nó lạ lùng. Thạch mã sĩ cuồng ninh cuồng năm à, thực miêu nhật nguyệt minh, đồ trung nhân cộng quá, mã thượng nhân bất hành. Dịch rằng ngựa đá nhe răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu, đường cái người cùng qua, trên ngựa người chẳng đến. Thì quý vị nghe nó lạ lùng, vốn câu này nghe nó không có cái ý nghĩa dễ dàng để cho chúng ta hiểu. Ngựa đá mà nhe răng, rồi lại ăn mạ, mà ăn mạ thì no hay đói? Ăn mạ suốt ngày mà cứ kêu, đói thì nó mới kêu, ăn no mà kêu. Mà ngựa đá lại nhe nanh, rồi lại ăn mạ. Đó là hai cái câu nó phi lý. Rồi hai câu kế, đường cái người cùng qua, trên ngựa người chẳng đến. Như vậy thì đường cái người cùng qua, thì trên cái đường cái thì ai nấy cùng đi, nhưng mà người trên ngựa đó, người ngồi trên ngựa đó, người đó có đi không? Có đi không? Có đi không? Không đi mà sao đến? Nghĩa là trước nói có đi thì đến, tức là đường cái người ta đi, cho nên kẻ đi qua người đi lại để đến nơi họ muốn đến. Nhưng mà người ngồi trên ngựa thì không có tiền, không có đi mà đến không à, cũng đến. Như vậy cũng thấy là một cái ý rất là lạ lùng. Thì điều này với người mà suy lý thì đọc thấy như là nói cái chuyện không đâu vậy. Nhưng mà với nhà thiền thì những cái câu này cho là những cái câu rất là thống thiết. Tại sao mà thống thiết? Nói ngựa đá nhe răng cồn, thì quý vị có suy nghĩ không? Ngựa đá mà nhe răng, rồi thêm câu nữa, ăn mạ ngày tháng kêu. Ngựa đá mà biết ăn mạ, ngựa đá mà biết kêu, chuyện hợp lý không? Chuyện hoàn toàn. Ngựa đá ăn mạ, ngựa đá kêu, ngựa đá nhe răng, thì những cái ngôn ngữ đó dùng để nghe qua chúng ta không còn lý gì để suy gẫm hết. Có lý để gẫm không? Nói chuyện không bao giờ có. Không có mà ở đây các ngài nói để mà chi, để làm gì? Nghĩa là các ngài nói, thường thường trong nhà thiền gọi là nói suốt ngày mà không có động lưỡi, cũng như ăn cơm mà không có dính răng. Như vậy thì nói mà không động lưỡi, ăn cơm mà không dính răng nghĩa là sao? Tức là nói mà không cho chúng ta suy gẫm, nghĩa là nghe rồi bật tâm tư. Mà bật tâm tư thì sao? Không dạy chúng ta tu mà chỉ dạy chúng ta không suy nghĩ, phải không? Nghe không cho suy nghĩ, mà không suy nghĩ thì có tu chưa? Đó là một cái kỳ đặc của nhà thiền. Cho nên nói là ngựa đá nhe răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu. Hai câu này nói ra chúng ta không biết suy nghĩ cái gì được, chỉ cho ra là vô lý. Vô lý thì hết nghĩ, mà hết nghĩ thì trúng, còn có nghĩ nữa thì trật. Đường cái người cùng qua, trên ngựa người chẳng đến. Thì như vậy nó rất là tầm thường. Đường thì ai cũng đi, thì chuyện đó là chuyện rất là tầm thường. Mà chính cái tầm thường đó lại là cái kết quả rất tốt. Cho nên người ngồi trên ngựa thì thấy không có đi, không đi mà đến. Đó là cái đặc biệt. Như vậy thì cái đạo lý chân thật nó không phải ở cái chỗ kỳ đặc nào hay là siêu nhiên nào, mà nó ở ngay trong cái chỗ bình thường. Ngay trong cái bình thường đó mà chúng ta biết nhận, biết sống thì chúng ta đạt được đạo lý. Như vậy thì hai câu trên để đưa chúng ta tới cái chỗ bật suy gẫm. Mà bật suy gẫm rồi thì hai câu dưới chỉ cho chúng ta mới thấy rằng cái bình thường đó là cái đưa chúng ta đến với đạo, chứ không có xa xôi, không có kỳ lạ gì hết. Đó là chỉ bốn câu kệ mà ngài nói lên cái tinh thần thiền cho mọi người thấy. Đến một thiền sư kế là thiền sư Trường Nguyên, sinh năm 1110, tịch năm 1165, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Bài kệ ngài giải chúng: tại quan tại trần, thường ly quan trần, tâm phủ trình triệt, giữ vật vô thân, thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngăn, tâm tượng nhị nghi, đào thải nhân luân, đình độc vạn vật, giữ vật vi xuân, tác vũ thiết nữ, đã cổ mộc nhân. Thì bài này tôi dịch lại, dịch nó không có thơ, nhưng mà muốn giữ cái ý cho nó không có lệch. Thì dịch nghĩa: ở chỗ sáng bụi, thường lìa sáng bụi. Bị nói bóng trần thì chữ bóng nó lại khó hiểu. Chữ quang là sáng, trần là bụi. Ở chỗ sáng bụi, thường lìa sáng bụi. Tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân. Thể vốn tự nhiên, hiện vật không tì. Tì vết đó. Cái câu kế đó là sửa nhiều. Chữ tâm tưởng là cái bậc thầy, nhưng mà ở đây thì dịch là làm nên trời đất. Nhị nghi tức là trời đất, làm nên trời đất. Rồi đào thải nhân luân tức là đào thải con người. Ngăn đọc muôn vật, cùng vật làm xuân. Đứng múa gái sắc, đánh trống người gọt cây. Như vậy thì quý vị thấy, kể các ngài nói nghe, mới nghe nó lạc lẽo làm sao, nó khô khan làm sao, nó không có một cái gì gọi là dễ cho chúng ta hứng thú. Nhưng đây là những cái ngôn ngữ cô đọng tinh thần thiền cho mọi người tu thấy rõ. Tại quan, tại trần, thường ly quan trần là ở trong cái ánh sáng, ở trong cái bụi trần. Mà thường lìa ánh sáng, lìa bụi trần đó, thì cái điều này quý vị thấy rất là khó hiểu. Tại sao ở trong ánh sáng, ở trong bụi trần mà lại thường lìa ánh sáng, thường lìa bụi trần? Bây giờ tôi tạm ví dụ cho quý vị thấy sơ qua một chút. Ví dụ như cái hư không trong cái nhà này, khoảng hư không trong cái nhà này, thì khoảng hư không này chúng ta nhờ mặt trời chiếu, nhờ ánh đèn thì đó là nó sáng. Thì cái ánh sáng đó là do mặt trời, do ánh đèn. Rồi trong cái ánh sáng đó chúng ta thấy bụi lăng xăng. Thì như vậy bụi và ánh sáng, hai cái đó nó có, cái bụi thì động, ánh sáng thì không động. Nhưng mà ánh sáng và bụi nó ở trong cái gì? Ở trong khoảng không của cái nhà, phải không? Khoảng không của cái nhà thì cái khoảng không nó có phải là ánh sáng không? Nó có phải là bụi không? Mà nó có rời ánh sáng và bụi không? Ngay trong cái khoảng không này có ánh sáng, có bụi. Mà khoảng không này không phải ánh sáng mà không phải bụi, phải không? Nếu nó là ánh sáng thì khi mất ánh sáng thì hư không cũng mất. Nếu nó là bụi thì bụi lặng thì hư không cũng mất. Nhưng mà không phải, hư không trước sau vẫn là hư không. Ánh sáng có, xuyên qua thì thấy nó sáng. Bụi có thì thấy lăng xăng. Có ánh sáng, có bụi, mà ánh sáng và bụi không phải là hư không. Hư không trùm cả ánh sáng và bụi mà không phải ánh sáng và bụi. Đó, nghe như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa này. Rồi tâm phủ trình triệt, giữ vật vô thân. Tức là trong cái tâm tư của mình nó lóng lặng, hay là nó lóng tốt thì cùng vật không thân à. Nghĩa là nơi tâm tư mình nó lóng lặng hết, nó không có dính, không có kẹt với mọi sự vật ở bên ngoài à. Như vậy thì bốn câu này Ngài muốn nói cái gì? Tức là nói cho chúng ta thấy rằng nơi chúng ta có một cái tâm thể, cái tâm thể đó nó không phải là vật chất, mà nó cũng không phải là phần cái tinh thần, mà tinh thần dao động đó. Nghĩa là tinh thần dao động, ví dụ cho bụi, tinh thần dao động ví dụ ánh sáng, còn cái vật chất ví dụ cho bụi. Thì ngay trong cái thân cát bụi này nó có cái phần tinh thần lăng xăng trong đó, gọi là ánh sáng, nó lẫn lộn với nhau. Mà cái thể chân thật của mình nó không phải là thể xác, cũng phải là không phải là cái tinh thần, tức là cái sáng mà sao động đó. Đó. Như vậy thì phải lóng lặng hết cái sao động đó, cái tâm sao động đó rồi, và cái tâm sao động đó nó không còn dính kẹt với tất cả cái hình thức vật chất bên ngoài. Đó là ý nghĩa nói lên nơi thân, nơi cảnh này chúng ta đừng kẹt, đừng dính, đừng để cho cái tâm duyên theo, thì được lóng lặng rồi, thì đó là cái thể chân thật. Mà thể chân thật đó sẽ là gì? Thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân, tâm tượng nhị nghi, đào thải nhân luân. Nè, cái tâm thể của mình, cái tâm thể đó dường như không ai làm ra nó, mà nó sẵn vậy, cho nên nói nó là tự nhiên. Nó sẵn vậy, không ai làm ra được nó, mà ứng vật vô ngân, nghĩa là đối với muôn vật nó hiện ra mà không có tì vết. Nó, thí dụ như cái gương, cái gương, trong gương có hình có bóng ở ngoài hiện, mà hình bóng hiện vô trong gương, rồi khi gương rời cái hình bóng đó, gương nó có tì có vết gì không? Nhìn vào gương thấy có người, thấy có cảnh, khi cái gương dời chỗ khác, người cảnh không còn, nơi gương cũng nguyên vẹn, không có tì, không có vết. À, cũng như vậy, cái tâm thể tự nhiên của mình nó ứng vật hiện hình đủ thứ mà không có vết tích, không có bị cái hiện tượng nào làm cho nó thành ra cái tì, cái vết. Cho nên mới nói nó làm nên trời đất, nó loại bỏ loài người, nghĩa là đây là một bên làm nên, bên loại bỏ, để nói rằng nó trùm cả trời đất, nó gồm hết loài người, không có cái gì ngoài nó. Đó. Rồi nó còn sao nữa? Đình đập vạn vật, giữ vật vi xuân, nó dừng những cái độc cho muôn vật, tức là nó không để cái gì xâm phạm, cái gì làm tan biến mọi vật, mà nó làm cho mọi vật càng thêm tươi tốt. Nè. Như vậy thì đây muốn diễn đạt cái tâm thể của con người. Cái tâm thể đó nó không những nó chỉ làm nên con người, mà nó bao trùm cả trời đất, nó là cái thể của nhân loại, của muôn vật, chứ không có riêng cái gì hết. Nhưng mà rồi cuối cùng hai câu sau, tác vũ thiết nữ đã cổ mộc nhân, cô gái sắt múa, còn anh chàng gỗ đánh trống. Cô gái sắt múa, cái anh chàng gỗ đánh trống. Thì như vậy thì quý vị sao? Như vậy thì muốn thấy cho được, muốn nhận cho ra cái chân thật đó thì chỉ là bật hết mọi suy tư. Bật hết mọi suy tư thì cái thể tự nhiên đó nó hiện tiền, nó to lớn, đủ quyền năng như vậy. Nhưng muốn đạt được nó, chúng ta phải lặn hết mọi suy tư thì cái đó nó mới đến. Như vậy thì bốn câu này cũng nói lên cái ý nghĩa tương tự như ở trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta giảng hai cái câu sau với cái tính cách đầy đủ mọi mặt, thì nói rằng tác vũ thiết nữ đã cổ mộc nhân, thì trong đó nếu mà chúng ta giảng theo kinh thì tác vũ thiết nữ đã cổ mộc nhân là muốn nói cái gì? Là chỉ cho cái bát nhã thể nó vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là sao? Là không biết. Mà vô sở bất tri thì cái gì cũng biết hết. Thì như vậy cô gái sắc có tri không? Đó là vô tri. Mà cổ múa được thì vô sở bất tri. Đó là đứng về bát nhã mà giảng. Còn khác hơn nữa thì cũng có thể nói về lý chân không. Nếu nói rằng cô gái sắc đó là chân không, mà biết múa là diệu hữu, phải không? Ngay trong cái chân không nó có cái diệu hữu, chứ nó không có tách rời nhau. Thì như vậy qua hai cái giải đó, đó thì cái giải đó đều nằm ở trong kinh điển, chứ chưa có phải đúng cái gốc của thiền. Còn nếu nói thiền á thì gái sắc biết múa, chàng trai trai gỗ đánh trống, thì đó là để nói một câu tương tự như thần chú, nghe mà không nghĩ, nghĩ thì đã sai, mà không nghĩ thì đó là đúng với cái tinh thần thể ư tự nhiên rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người xưa dùng từ ngữ rất là kỳ đặc, diễn tả mà chúng ta nghe nó lạ lùng. Và chính cái lạ lùng đó là cái mà khiến cho chúng ta dễ thấy, dễ biết được cái chỗ cứu kính. Nên người nào đọc sách thiền mà cứ suy gẫm hoài thì dù cho suy gẫm nát cái bộ não cũng không ra nữa, phải không? Nói không cho mình suy gẫm mà mình cố gắng suy gẫm thì đã sai rồi. Bây giờ tới một thiền sư khác. Thiền sư Nguyện Học. Đây có hai bài kệ mà tôi ghi, nhưng mà quý vị đánh máy là quên hết một bài, sót một bài. Giờ cái bài đó tôi giảng trước, rồi bài này sẽ giảng kế. Bài kệ trước là đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu, tự phản suy cầu, mạc cầu tha đắc, túng nhiêu cầu đắc, đắc tức bất chân, thiết sử đắc chơn, chơn thị hà vật. Sở dĩ tam thế chư Phật, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền, diệt như thị thuyết. Đó là cái bài kệ mà tôi chỉ ghi mà còn sót, thì tôi đọc lại rõ. Vì thiền sư nguyện học, không biết năm sanh nữa ngày năm nào, nhưng mà biết năm tịch là 1174, cũng đời thứ 10 dòng Vô Môn Thông. Thì ngày trước hết ngài nói bài kệ này, rồi kế đó mới tới bài kệ hiện tại trong bản này có. Nó là đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu, tự phản suy cầu, mà cầu tha đắc. Thì tôi dịch: đạo không hình tướng, trước mắt chẳng xa, xoay lại tìm kiếm, chớ cầu khác được. Như vậy ở đây dùng chữ đạo, còn ở bên kia dùng cái chữ tự nhiên hay là chân tánh, vân vân. Thì nói đạo, nói chân tánh cũng là chỉ cho cái thể tâm bất sanh bất diệt của chúng ta thôi, mà nó không có hình tướng, cho nên nó đạo vô ảnh tượng. Đạo nó không có hình tướng. Xúc mục phi diêu, tức là xúc là chạm, mục là có mắt, tức là chạm mắt, thì tôi dịch là trước mắt, phi diêu là chẳng xa. Như vậy đạo nó ngay ở trước mắt, chứ không có đâu xa hết. Trước mắt là ở đâu? Phải là ở trên trời trên mây không? Hay là trước mắt là trước mắt ở chúng, của chúng ta? Ở trước mắt chúng ta thì thấy toàn là sự vật, chứ đâu có thấy đạo. Mà đây nói rằng đạo nó ở ngay trước mắt chúng ta. Thì những cái câu này nếu mà chúng ta nghe vẫn còn đeo đuổi cái suy gẫm theo thế thường thì không bao giờ hiểu được. Thường thường nói trước mắt là cái gì ở trước mắt? Cái trước mắt đó nó đạo ở trước mắt thì đạo ở ngoài mình, ngoài mình ở trong mình. Đó, đạo trước mắt thì tất nhiên tôi thấy người, thấy vật là thấy đạo hết, phải không? Vì nó ở trước mắt. Nhưng mà không phải vậy. Nghĩa là đạo nó sẵn sàng ở trước mắt. Sẵn sàng ở trước mắt. Nghĩa là mà muốn biết có nó thì đối cảnh liền biết có nó. Chứ còn mà có nó mà nó không phải ở ngoài, nói trước mà không phải ở ngoài, cho nên mới dùng cái câu mạc tự phản suy cầu, mạc cầu tha đắc, tức là xoay lại tìm kiếm chớ cầu khác được. Chữ tha là khác, tức là nơi khác mà được. Như vậy tôi nói trước mắt mà rốt cuộc là phải xoay lại, xoay lại mà tìm, chớ có tìm cái ở bên ngoài khác. Nếu mà tìm cái khác ở bên ngoài thì không bao giờ được. Như vậy thì tuy nói đạo nó ở trước mắt mà phải phản quang, phải xoay lại thì mới thấy được đạo, chứ đừng có chạy tìm ở bên ngoài. Như vậy thì có thể tôi dùng cái thí dụ, tôi nói rằng khi quý vị đang ngồi nghe tôi giảng, đang ngồi nghe tôi giảng thì cái tiếng tôi giảng là ở đâu? Là ở ngoài hay ở trong? Tiếng tôi là ở ngoài, nhưng mà cái hay nghe của quý vị đó ở đâu? Cái quý vị nghe biết được tiếng tôi giảng nó ở đâu? Nó không phải ở ngoài. Mà cái tiếng của tôi là cái tiếng ở bên ngoài. Bây giờ quý vị muốn thấy đạo, mà chạy theo tiếng của tôi thì quý vị thấy không? Như vậy thì muốn thấy đạo phải làm sao? Tức là phải xoay lại coi cái gì nghe tiếng đó, phải không? Đang nghe mà mình biết được cái tiếng thì cái đó nó không phải ở ngoài. Vì vậy mà Tổ Lâm Tế ngài bảo rằng hỏi cái gì vô vị chân nhân, thì ngài nói rằng cái mà các ông đang nghe ta giảng đó, ta thuyết pháp đó, cái các ông đang nghe ta thuyết pháp đó. Thì như vậy tuy nói nó ở ngoài mà không phải ở ngoài, nhưng mà tại sao phải nói ở trước mắt? Bởi vì như tôi nói quý vị nghe thì cái tiếng tôi nói là ở ngoài, phải không? Nhưng mà muốn tìm đạo thì quý vị phải xoay.